Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Tú Anh cùng Mai Vân, Thủy My, Lê Phước xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 14 tháng 8, 2013. ASEAN thống nhất lập trường đòi Trung Quốc chấp nhận bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Đàm phán về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Philippines mở ra tại Manila vào hôm nay. Tại Việt Nam, gần đến ngày xử, gia đình Phương Nguyên vẫn chưa nhận được giấy mời của tòa án. Tàu ngầm Ấn Độ do Nga chế tạo bị nổ cháy, gần 20 thủy thủ mất tích. Cảnh sát Ai Cập giải tỏa chiến lũy của huynh đệ Hồi giáo làm hơn 120 người thiệt mạng. Mỗi ngày một sự kiện, Al-Qaeda chuyển địa bàn hoạt động từ Pakistan về châu Phi. Kính thưa quý thính giả, ASEAN đã thống nhất lập trường để đòi Trung Quốc chấp nhận bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Các nước Đông Nam Á họp tại Thái Lan vào hôm nay đã nhất trí trong việc gây áp lực đòi Trung Quốc phải chấp nhận bộ quy tắc ứng xử trong việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông, hãng tin Pháp AFP dẫn tin từ Bộ Ngoại giao Thái cho biết như trên. Thủy My trình bày.
Các ngoại trưởng của 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, trong hội nghị không chính thức kéo dài 2 ngày tại thành phố Hua Hin, Thái Lan, đã thỏa thuận nói cùng một tiếng nói trong việc tìm kiếm một kết luận nhanh chóng về bộ quy tắc ứng xử. Được biết, các ngoại trưởng ASEAN sẽ gặp các quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh vào cuối tháng này. Cụ thể, theo một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan, thì ASEAN sẽ phải có một tiếng nói duy nhất và tỏ ra thống nhất. Điều này không có nghĩa là phát biểu chống lại bất kỳ ai, ASEAN đoàn kết lại thì sẽ dễ dàng thảo luận hơn. Bộ quy tắc ứng xử cần có mục tiêu củng cố niềm tin giữa ASEAN với Trung Quốc và ngăn chặn mọi sự cố bất lợi xảy ra tại Biển Đông, hết điều chỉnh. Từ hơn một thập kỷ qua, các nước ASEAN đã cố gắng tìm kiếm một hiệp ước an ninh với Trung Quốc thông qua một bộ quy tắc ứng xử mang tính cách trói buộc. Bắc Kinh đòi hỏi chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông, kể cả những vùng biển nằm kề duyên hải của các nước láng giềng nhỏ yếu hơn. Nhà cầm quyền Trung Quốc luôn ngần ngại, không muốn chấp nhận bộ quy tắc ứng xử, sợ rằng những nhượng bộ sẽ làm yêu sách của mình giảm đi trọng lượng. Trong diễn đàn an ninh khu vực vào tháng 6, các quốc gia ASEAN đã tỏ ra chia rẽ về vấn đề này. Campuchia, nước làm chủ tịch luân phiên vào lúc đó, đã từ chối ủng hộ đề nghị của Philippines là phải có thái độ cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Nhưng theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, sau hai ngày thảo luận, hôm nay Phó Thủ tướng Campuchia đã chấp nhận thống nhất với quan điểm của ASEAN về bộ quy tắc ứng xử. Trung Quốc từ chối nâng cấp bản tuyên bố về quy tắc ứng xử năm 2002 thành bộ quy tắc ứng xử có giá trị ràng buộc. Bắc Kinh chủ trương thương lượng song phương với từng nước để có thể dùng sức mạnh áp đảo.
Cũng liên quan đến an ninh Biển Đông, đàm phán về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Philippines mở ra hôm nay tại Manila. Thỏa thuận này, một khi đạt được, sẽ cho phép Hoa Kỳ đưa thêm phi cơ chiến hạm và lực lượng luân lưu đồn trú tại Philippines.
Phát biểu trước lúc cuộc đàm phán kín, trưởng đoàn đàm phán Philippines là trợ lý ngoại trưởng Carlos Soreta đã cho rằng cuộc thương thuyết này là một cột mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược lâu dài giữa Philippines và Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố khai mạc cuộc họp, ông Soreta xác định rằng chính phủ Philippines kiên quyết bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Trong những ngày qua, khi đề cập đến thỏa thuận sắp được đàm phán, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã cho biết là sự hiện diện quân sự lớn hơn của Mỹ sẽ giúp Manila phát hiện và ngăn chặn các xâm nhập lãnh thổ ở Biển Đông, như được Hoa Kỳ chia sẻ thông tin tình báo. Thế nhưng, quân đội Mỹ vẫn bị cấm tham gia trực tiếp vào các hoạt động an ninh thông thường. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines còn cho biết thêm là sự hiện diện hùng hậu hơn của quân đội Mỹ có thể dẫn đến nhiều hoạt động huấn luyện quân sự hỗn hợp hơn. Sự kiện Manila mong muốn củng cố năng lực quốc phòng của mình nhằm đối phó với các hành động hung hăng của Bắc Kinh ngoài Biển Đông, đã trùng hợp với ý định xoay trục qua châu Á của Washington, sau nhiều năm bị vướng vào các chiến dịch quân sự lớn tại Iraq và Afghanistan. Theo giới chức quân đội Philippines, tổng cộng sẽ có 4 vòng đàm phán về vấn đề này. Ông Soreta bảo đảm rằng chi tiết mỗi vòng đàm phán sẽ được tiết lộ cho công chúng, thông qua các phương tiện truyền thông trong tinh thần minh bạch.
Tại Việt Nam, gần đến ngày sự phúc thẩm, nữ sinh viên Phương Nguyên, gia đình của người nữ sinh viên này vẫn chưa nhận được giấy mời và báo tin của tòa án. Ngày mai, mốt thứ Sáu, 16 tháng 8 tại Long An sẽ diễn ra phiên tòa phúc thẩm xử hai sinh viên Nguyễn Phương Nguyên và Đinh Nguyên Kha. Tuy đã cận ngày và là một phiên tòa công khai, nhưng bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của Phương Nguyên, khi trả lời RFI Việt ngữ hôm nay cho biết, gia đình vẫn chưa nhận được giấy mời của tòa án.
Nói thật sự thì cái áp lực nó rất là lớn. Thứ nhất là bây giờ có hai cái luồng dư luận. Cái luồng dư luận đầu tiên mà mình biết được đó là những cái vụ án mà liên quan đến 88 và 79. Thì trước giờ thật sự chưa có một bản án nào được giảm án trong cái phiên phúc thẩm này mà hầu như là y án hoàn toàn. Và một chiều thứ hai nữa là có một luồng dư luận mọi người đánh giá cho rằng sẽ có một chút gì đó thay đổi, có một cái gì đó mới mẻ hơn dựa vào cái chuyến đi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thì sẽ có một chút thay đổi. Thì thật sự là hai cái luồng dư luận này nó đã gây cho mình một cái áp lực, phải nói là mình rất là ngợp và cũng không biết là tin vào cái bên nào, thật sự là rất là hồi hộp. Về phía chính quyền thì mình chưa gặp một cái khó khăn nào, nhưng hôm nay là ngày 14, tất nhiên là chỉ còn cách một hôm nữa đến phiên tòa. Nhưng thật sự gia đình mình thì chưa nhận được bất cứ một cái thông báo nào, cũng như một cái giấy mời nào hết. Hầu như không có một cái giấy tờ nào hết. Còn về cái vấn đề mà ghi khó dở thì thật sự mình chưa gặp. Nhưng mà có một nhóm người lạ mặt, họ đã xuất hiện ở cái địa bàn nơi mình sinh sống và cũng như trên cái con đường mình đi ra ga cũng như là từ Phan Thiết đến Sài Gòn thì đã có phải nói là khá nhiều những thanh niên lạ mặt họ đi theo sát mình, thì mình cũng không biết rằng đó là ai như thế nào, cảm thấy rất là bất an. Cho dù không có giấy mời thì gia đình vẫn cứ đi theo cái lịch sử các anh luật sư thông báo, chứ không thể nào đợi giấy mời được, tại vì cái phiên sơ thẩm thì họ cũng không có giấy mời. Lần gặp Bí Yên gần nhất là ngày 30 tháng 7. Hôm ấy thì thật sự là sức khỏe của cháu không tốt, tại vì ở trong một cái buồng giam rất là tệ, cái điều kiện giam giữ rất là tồi, màu da xanh yếu ớt, tóc cũng rất là nhiều. Nhưng mà riêng về cái tinh thần thì thật sự gia đình đánh giá là tinh thần cháu ổn.
RFI xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Nhung, mẹ của sinh viên Phương Nguyên, đang ở tù vì tội chống Trung Quốc. Trong lĩnh vực thương mại, Việt Nam phản đối việc Hoa Kỳ áp thuế chống trợ cấp tôm đông lạnh. Theo AFP, Bộ Thương mại Hoa Kỳ khẳng định việc đánh thuế chống trợ cấp có thể lên đến 54,5% đối với tôm đông lạnh nhập khẩu từ 5 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Riêng Indonesia và Thái Lan không bị áp thuế. Việt Nam đã lên tiếng phản đối quyết định này của phía Hoa Kỳ.
AFP cho biết Bộ Thương mại Mỹ xác nhận sẽ đánh thuế chống trợ cấp 7,9% vào tôm đông lạnh của Việt Nam. Tôm của Malaysia bị đánh thuế cao nhất ở mức 54,5%, tiếp đến là Trung Quốc 18,2%, Ecuador 13,5%, Ấn Độ 11,1%. Mức thuế đối với Việt Nam như vậy là nhẹ nhất trong số 5 nước bị áp thuế và có giảm đôi chút so với phán quyết sơ bộ hồi cuối tháng 5. Năm ngoái, cả năm quốc gia xuất khẩu tôm trên đã xuất qua Mỹ 208.000 tấn tôm đông lạnh trị giá 1,7 tỷ đô la. Hai nước xuất khẩu tôm đánh bắt vào tôm nuôi khác là Indonesia và Thái Lan được xem là không trợ cấp cho các nhà sản xuất một cách đáng kể và như vậy không bị áp thuế. Thuế chống trợ cấp hay còn gọi là thuế đối kháng là khoản thuế bổ sung ngoài thuế nhập khẩu được nước nhập khẩu đánh vào các sản phẩm ngoại quốc đã được hưởng trợ cấp từ nước xuất khẩu. Quyết định đánh thuế chống trợ cấp của Bộ Thương mại Mỹ được đưa ra sau cuộc điều tra từ vụ kiện của các nhà sản xuất và đóng gói tôm của Mỹ tập hợp trong tổ chức Liên minh Công nghiệp Tôm Vùng Vịnh. Trong thông cáo báo chí đề ngày hôm nay, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, VASEP, đã phản đối quyết định trên của phía Mỹ. VASEP cho rằng đây là một quyết định không công bằng, đánh hai loại thuế trên cùng một sản phẩm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hơn 600.000 nông dân, công nhân chế biến và xuất khẩu tôm tại Việt Nam. Theo VASEP, thì chính người tiêu dùng Mỹ cũng sẽ bị tác động trực tiếp, phải trả giá cao hơn cho sản phẩm. Hiệp hội này nhấn mạnh, tôm nhập khẩu chiếm 90% nguồn cung cho thị trường Hoa Kỳ, và trong năm ngoái, ngành tôm nội địa Mỹ tăng trưởng đáng kể, chứng tỏ tôm nhập khẩu không đe dọa sản xuất trong nước.
Về Bắc Á, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đã đạt được thỏa thuận mở lại khu công nghiệp Kaesong, bị đóng cửa từ đầu tháng 4 và sau 7 lần đàm phán. Một viên chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo với báo chí hai bên đã đạt được một thỏa thuận 5 điểm, nhưng ông không cho biết chi tiết, thời điểm mở lại Kaesong cũng chưa biết lúc nào.
Sau cuộc họp, trưởng đoàn thương lượng Hàn Quốc, ông Kim Ki-won đánh giá là thỏa thuận đạt được chỉ là một bước đầu. Vấn đề quan trọng hiện nay theo ông là làm thế nào để thực hiện được nó. Theo ông, thì cũng vẫn chưa có thể xác định rõ ràng thời điểm mở lại cây sân. Trước khi băng qua biên giới đến tham gia cuộc họp, ông Kim Ki-won trả lời báo chí cho biết là ông thấy mình phải gánh vác trách nhiệm thật to lớn khi đi đàm phán hôm nay, và ông sẽ cố gắng đáp ứng mong đợi của dân chúng. Hôm qua, thì một hiệp hội đại diện cho số 123 công ty xí nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại Cây Sông đã thúc giục hai bên đi đến một thỏa thuận để mở lại khu công nghiệp. Điểm mấu chốt gây bất đồng cho đến nay là ai mang trách nhiệm trong việc đóng cửa Cây Sông. Theo Seoul, thì Bình Nhưỡng đã đơn phương đóng cửa khu công nghiệp, cho nên phải bồi thường một phần thiệt hại cho các công ty Hàn Quốc mà thua lỗ ước tính lên đến cả tỷ đô la. Bình Nhưỡng hoàn toàn bác bỏ mọi trách nhiệm. Xin nhắc lại là vào tuần qua, thì Seoul đã đề nghị 250 triệu đô la bồi thường cho các công ty Hàn Quốc, một cử chỉ mà giới quan sát cho là Seoul đã không còn tin tưởng là sẽ mở lại được cây sông nữa. Nhưng cùng lúc, thì Bình Nhưỡng đã đưa ra một số đảm bảo về nhân công Bắc Triều Tiên cũng như nhân viên Hàn Quốc tại khu công nghiệp. Bắc Triều Tiên tuy nhiên chưa đảm bảo điều mà Seoul yêu cầu là không đóng cửa cây sông trong tương lai. Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, một nhà ngoại giao Mỹ sẽ đến châu Á vào đầu tuần tới bàn về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Theo thông cáo Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua, thì ông Robert King đặc trách vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên sẽ có những cuộc tiếp xúc với các viên chức Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và kể cả những người tị nạn Bắc Triều Tiên ở Hàn Quốc trong vòng công du từ ngày 19 đến 29 tháng 8 của ông.
Tàu ngầm Ấn Độ bị nổ, gần 20 thủy thủ mất tích. Một vố đao cho hải quân Ấn Độ và uy tín của Nga. Một vụ nổ lớn kèm theo hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra vào sáng sớm hôm nay 14 tháng 8 trên một chiếc tàu ngầm của Ấn Độ nhưng do Nga chế tạo đậu tại cảng Mumbai. Tai nạn đã làm ít nhất 18 thủy thủ Ấn Độ mất tích. Nguyên nhân gây nổ vẫn chưa được xác định rõ ràng. Mai Vân trình bày.
Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, chiếc tàu bị tai nạn mang tên INS Sindhurasat chạy bằng động cơ diesel điện, neo đậu tại khu đóng tàu cảng Mumbai. Ông Narendra Kumar, một phát ngôn viên quân đội Ấn Độ, cho biết là vụ nổ xảy ra ngay sau lúc nửa đêm khi trên tàu có 18 thủy thủ. Theo ông Kumar, nguyên nhân vụ nổ chưa rõ, và công cuộc tìm kiếm 18 người trên tàu đã được cấp tốc tiến hành. Vài giờ sau, khi hỏa hoạn được dập tắt, thợ lặn đã được phái đến nơi để tìm kiếm những người mất tích. Phát ngôn viên này xác nhận là ngoài 18 thủy thủ bị kẹt trong tàu ngầm, nhiều thủy thủ và những người khác ở gần tàu vào thời điểm vụ nổ đã bị thương và được đưa đến bệnh viện. Về phần mình, thì Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã nói đến thảm kịch lớn nhất trong thời gian gần đây và xác nhận rằng đã có một số người chết trong sự cố, nhưng không cho biết chi tiết cụ thể. Theo một phát ngôn viên khác, ông Satish, thì đây là một chiếc tàu ngầm đang hoạt động. Bên trên có ngư lôi và tên lửa, do đó thiệt hại cho hải quân Ấn Độ rất lớn. Hải quân Ấn Độ đã mua chiếc Sindhurasat của Nga vào năm 1997 và mới được phía Nga tân trang và nâng cấp cách nay một năm. Một phát ngôn viên của công ty Nga Vyedoshka chịu trách nhiệm công việc sửa chữa trên tàu đã khẳng định rằng con tàu ngầm này vốn chạy tốt và các kỹ sư Nga đã giải quyết tất cả các vấn đề. Theo AFP, đây không phải là lần đầu tiên mà chiếc Sindhurasat bị nạn. Vào tháng 2 năm 2010, một thủy thủ trên tàu đã thiệt mạng vì khoang aki trên tàu bốc cháy gây nên hỏa hoạn. Chính sau sự cố đó mà con tàu được đưa qua Nga để tân trang.
Tại Trung Quốc, hàng chục người toàn tự sát tập thể tại Bắc Kinh.
Nhiều người trong số này mặc áo thun có in dòng chữ văn phòng hỏa xa Cáp Nhĩ Tân, nhưng không thể khẳng định được họ có phải là công nhân đường sắt ở thành phố này hay không. Thanh niên Nhật Báo cho biết nhiều công an và xe cứu thương đã đến nơi sau khi các thành viên của nhóm này bất chợt mỗi người uống một lượng thuốc trừ sâu vào hôm qua. Tờ báo không nói cụ thể tình trạng của những người tự sát tập thể, nhưng một phát ngôn viên của bệnh viện nơi họ được cấp cứu cho AFP biết một số đã được ra viện, bị tai tiếng kiến vì vụ hai tàu cao tốc đụng vào nhau ở thành phố Ôn Châu năm 2011 làm 40 người chết, cũng như các vụ tham nhũng nghiêm trọng, Bộ Hỏa xa Trung Quốc đã bị giải thể, sắp nhập vào Bộ Giao thông vào tháng 3 năm nay. Sự kiện này làm nảy sinh lo ngại là sẽ có nhiều công nhân viên trong lĩnh vực trên bị giảm biên chế. Trung Quốc là một trong những nước có tỷ lệ tự sát nhiều nhất thế giới. Theo thống kê chính thức, thì tại quốc gia này, cứ 100.000 dân lại có 22,23 trường hợp tự tử.
Căng thẳng tại Cairo, cảnh sát Ai Cập đã giải tỏa chiến lũy huynh đệ Hồi giáo bằng bạo lực, 124 người chết tính đến trưa hôm nay.
Theo các hãng thông tấn quốc tế, cảnh sát đã ra tay vào lúc 7 giờ sáng giờ địa phương sau khi các nỗ lực đàm phán thất bại. Tổ chức huynh đệ Hồi giáo cố thủ trong hai chiến lũy tại quảng trường Annada và xung quanh đền thờ Hồi giáo Rabaa al-Adawiya từ 6 tuần nay kêu gọi tín đồ xuống đường chống lại cảnh sát. Chính phủ lâm thời ra thông cáo kêu gọi huynh đệ Hồi giáo nghe theo lý lẽ và quy cho Hồi giáo mọi trách nhiệm nếu có xảy ra bạo lực và bạo loạn. Reuters cho biết cảnh sát Ai Cập sử dụng hơi cay, xe ủi đất đã xông vào các lều trại của huynh đệ Hồi giáo, nhiều tiếng súng nổ vang trong khi người biểu tình bỏ chạy. Đến giữa ngày, một phóng viên của AFP cho biết tại ba nhà xác được dựng tạm, tổng cộng có 124 thi thể người chết, một số bị trúng đạn. Nhiều cuộc đụng độ giữa an ninh và người biểu tình xảy ra tại Suez làm 5 người chết, tại Fayum phía nam Cairo có hơn 17 người tử thương, một phóng viên đài truyền hình Anh Sky News thiệt mạng. Hầu hết các chính phủ trong khu vực từ Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đến Qatar đều phản đối Ai Cập sử dụng bạo lực. Ankara kêu gọi Liên Hiệp Quốc ngăn chặn Cairo gây biển máu.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Ankara chuyển địa bàn hoạt động từ Pakistan về châu Phi. Tổng thống Mỹ Barack Obama thẩm định nòng cốt của Al-Qaeda tại Pakistan đang bị đánh bại. Tuy nhiên, một bản báo cáo mới của cơ quan tình báo Canada rất năng động tại Afghanistan cho biết cột sống của khủng bố quốc tế khá dẻo dai. Hư thực ra sao? Tổ chức khủng bố Al-Qaeda năm nay tròn 25 tuổi. Vào tháng 8 năm 1988 tại Peshawar, một tỉnh Tây Bắc Pakistan sát cạnh biên giới Afghanistan, nhà tỷ phú Osama bin Laden, người Ả Rập Xê Út, bác sĩ Ayman al-Zawahiri, người Ai Cập, cùng với 4 chiến binh Hồi giáo khác thành lập tổ chức mà họ đặt tên là Cơ sở hay Al-Qaeda theo tiếng Ả Rập. Vào thời điểm đó, Hồng quân Liên Xô đang bị kháng chiến Afghanistan đánh bại, đang chuẩn bị rút lui. Một số chiến binh Hồi giáo từ khắp thế giới kéo về Afghanistan giúp phe nổi dậy chống Liên Xô đã nhân cơ hội này tìm cách quốc tế hóa cuộc thánh chiến của họ. Cuối cùng, thì thủ lãnh Bin Laden đã bị Mỹ giết chết trong vụ đột kích vào tháng 5 2012 tại Pakistan. Hàng loạt lãnh đạo cấp địa phương của Al-Qaeda, kẻ trước, người sau, tử vong vì máy bay trinh sát võ trang không người lái. Al-Qaeda giờ đây do Ayman al-Zawahiri, 62 tuổi, chỉ huy. Vị bác sĩ người Ai Cập này có tiếng là một nhà chiến lược giỏi, nhưng không có sức thu hút của Bin Laden. Tháng 7 vừa qua, tình báo Mỹ chẩn bắt được một số thông điệp của trùm Al-Qaeda gửi cho thủ lãnh bộ phận Al-Qaeda tại Yemen, bán đảo Ả Rập, ông Nasser al-Wakhi. Lập tức, Washington báo động đề phòng khủng bố và tạm đóng cửa hơn 20 cơ quan ngoại giao tại Trung Cận Đông và châu Phi. Giới phân tích không rõ là chính thủ lãnh Al-Qaeda ra lệnh tấn công hay các nhóm tự xưng Al-Qaeda tự ý ra tay. Theo chuyên gia Pakistan Rahimullah Yusufzai thì thông thường trùm Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri không phải là người ra kế hoạch, lý do là nhân sự và thẩm quyền quyết định đã di chuyển đi nơi khác, không còn ẩn náu tại Pakistan hay Afghanistan. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược ở Islamabad, giáo sư Imtiaz Gul giải thích thêm. Có lẽ bộ phận lãnh đạo Al-Qaeda hiện nay là những cơ cấu nằm tại Yemen, Syria và nhất là tại Somalia. Khủng bố quốc tế không cần một thủ lĩnh có tầm cỡ như Bin Laden vì phong trào này đã có đủ nhiên liệu và ý thức hệ để tồn tại. Ngược lại, theo nhà phân tích David Gartenstein-Ross thuộc Viện Bảo vệ Dân chủ tại Washington thì tình hình có vẻ phức tạp hơn. Đúng là không có lý do gì mà nòng cốt Al-Qaeda lại phải tập trung ở Pakistan và Afghanistan. Những nhóm theo ý thức hệ phản dân chủ đang sinh sôi nảy nở, nương theo phong trào mùa xuân Ả Rập ở Ai Cập, Libya và Syria. Trong xu hướng này, thủ lãnh Al-Qaeda tại Yemen chỉ là giám đốc điều hành. Nói cách khác, trung ương của Al-Qaeda vẫn ẩn náu tại Pakistan và đang mở rộng địa bàn hoạt động. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố đầu não Al-Qaeda tại Pakistan đang đi dần đến thất bại. Nhưng theo AFP, vào cuối năm tới 2014, khi nhiệm vụ của Liên quân NATO tại Afghanistan chấm dứt, thì đây sẽ là yếu tố thuận lợi cho khủng bố quốc tế tại khu vực này. Một báo cáo của cơ quan tình báo Canada SCRS gần đây phân tích, sự kiện Bộ Chỉ huy Al-Qaeda tìm lại được không gian hoạt động xuyên biên giới Pakistan và Afghanistan sẽ giúp cho họ tồn tại thêm ít nhất là trong 5 năm tới. Câu hỏi đặt ra là Al-Qaeda sẽ phục hồi khả năng gây rối hay sẽ thất bại như Tổng thống Mỹ tiên liệu? Theo các nhà phân tích địa phương, câu trả lời tùy thuộc vào người Afghanistan. Nếu các phe sắc tộc và chính trị biết đâu là chiến lược sinh tồn cho đất nước và cùng xây dựng tương lai, thì Al-Qaeda sẽ không có đất dung thân. Và ngược lại, nếu Afghanistan rơi vào nội chiến, thì khủng bố Hồi giáo có cơ may mở rộng vùng ảnh hưởng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí khoa học, trong thành trình bày quan hệ con người và môi trường qua quan điểm của một nhà nhân chủng học. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần tin bổ sung.
Syria thời hậu độc tài sẽ là một quốc gia hòa bình mà mọi tay súng tham gia nội chiến sẽ trở về đời sống dân sự. Đó là ước mơ của các tác giả bản cường lĩnh chuyển tiếp chính trị được 300 thành viên đối lập thảo luận trong ngày hôm nay tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Được RFI đặt câu hỏi, ông Osama Edward Musa, thành viên của Liên minh đối lập và cũng là giám đốc mạng lưới nhân quyền Syria tuyên bố, mọi nhóm võ trang sẽ bị giải giới và sẽ được trợ giúp để tái nhập vào đời sống dân sự, một số sẽ trở thành công chức trong chế độ mới. Hết lời dẫn, biện pháp then chốt để mang lại công lý cho mọi nạn nhân và để hòa giải dân tộc là tất cả những ai phạm tội ác chống nhân loại, dù là quân nhân cảnh sát của chính quyền hiện nay hay chiến binh của phe đối lập võ trang, đều phải trả lời trước pháp luật. Chế độ mới của Syria bao gồm tổng thống chế và chế độ đại nghị dựa trên hiến pháp 1950, tức là trước khi đất nước này lọt vào tay dòng họ cha truyền con nối Al-Assad. Vấn đề là Syria sẽ thành chỗ đứng nào cho Hồi giáo cực đoan mà các đơn vị võ trang của họ tham gia tại đa số mặt trận với chủ trương thành lập nhà nước Hồi giáo. Osama Edward Musa khẳng định là thành phần thánh chiến này sẽ bị chế độ mới loại trừ, vì không chấp nhận dân chủ, vì không chấp nhận chế độ đa đảng, thì làm sao có thể có chỗ đứng trong chế độ mới.
Biểu tình tại Đài Loan chống Nhật Bản về vấn đề gái giải sầu thời đại nhị thế chiến. Hôm nay, một ngày trước khi lễ thần đạo tại Nhật Bản, tại Đài Bắc, khoảng 200 người dân Đài Loan đã biểu tình tại cơ quan được xem là sứ quán Nhật Bản ở Đài Loan. Họ mang theo biểu ngữ đòi Tokyo phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại liên quan đến vấn đề gái giải sầu thời đại nhị thế chiến. Những người phụ nữ nước ngoài, trong đó có người Đài Loan, bị ép buộc phục vụ tình dục cho quân đội Thiên Hoàng trước đây.
Những người biểu tình, phần đông là thành viên các hiệp hội phụ nữ, đã mang ảnh các chính khách Nhật, trong đó có ảnh Thủ tướng Nhật Shinzo Abe, thị trưởng thành phố Nhật Osaka, ông Tohu Hashimoto, với những dòng chữ không biết xấu hổ, giả dối. Một biểu ngữ khác đòi công lý cho phụ nữ giải sầu, một tấm khác ghi trả lại nhân phẩm cho tôi. Sở dĩ đương kim Thủ tướng Nhật bị vạch mặt chỉ tên trong cuộc biểu tình hôm nay, đó là vì vào năm 2007, khi đã làm Thủ tướng nhiệm kỳ thứ nhất, ông Abe từng khẳng định rằng không có bằng chứng nào cho thấy Nhật Bản trực tiếp buộc phụ nữ nước khác làm nô lệ tình dục trong thời kỳ chiến tranh. Còn thị trưởng Osaka thì mới đây đã làm nhiều người phẫn nộ khi cho rằng phụ nữ giải sầu đóng một vai trò cần thiết trong việc củng cố tinh thần binh lính trong chiến tranh. Ông nhấn mạnh là quân đội Nhật Bản không phải là lực lượng duy nhất có lỗi, mà việc tìm phụ nữ để phục vụ tình dục cho binh lính là điều mà mọi quân đội trên thế giới đều làm. Phong trào biểu tình của phụ nữ Đài Loan, đòi Tokyo xin lỗi về vấn đề gái giải sầu, diễn ra hàng năm nhân kỷ niệm ngày Nhật Bản đầu hàng 15 tháng 8. Trả lời báo chí, một đại diện của Hiệp hội Phụ nữ Đài Bắc tham gia tổ chức cuộc biểu tình cho biết là họ muốn chính quyền Nhật Bản thành thật xin lỗi. Theo bà, không nên nghĩ là họ, chính quyền Nhật Bản, có thể dễ dàng lờ đi vụ này vì những phụ nữ dễ sầu trước đây đã chết. Phụ nữ Đài Loan vẫn tiếp tục đòi công lý cho họ. Theo các sử gia, chỉ có đến 200.000 phụ nữ châu Á đã bị quân đội Thiên Hoàng bắt làm gái giải sầu trong thời kỳ Nhật Bản xâm lược các nước Á Châu. Theo AFP, thì hiện giờ được biết có 6 người Đài Loan còn sống. Họ đều trên 80 nên không thể tham gia cuộc biểu tình đòi công lý hôm nay. Vấn đề phụ nữ giải sầu cũng như thái độ bị đánh giá là thiếu thành khẩn của Nhật Bản vẫn là một hồ sơ chính trị gai góc, khuấy động quan hệ giữa Tokyo với một số thủ đô châu Á, từ Đài Bắc, Bắc Kinh cho đến Seoul, Bình Nhưỡng.
Đối lập Campuchia chính thức nộp đơn kiện kết quả bầu cử. Hôm nay 14 tháng 8, phe đối lập tại Campuchia thông báo đã nộp đơn kiện chính thức về kết quả bầu cử quốc hội. Theo đó, đảng của Thủ tướng Hun Sen dẫn đầu với gần phân nửa tổng số phiếu, nhưng bị tố cáo là gian lận. Liên quan đến Miến Điện, tiếp theo đây giới thiệu với quý thính giả bài tường thuật của Mai Vân về Miến Điện đã bước vào thị trường du lịch nhưng mang màu sắc tâm linh tôn giáo. Sau nhiều thập kỷ bị cô lập, Miến Điện đã xuất hiện trở lại trên bản đồ du lịch quốc tế. Với hàng ngàn tu viện Phật giáo, Miến Điện cũng thu hút du khách đến thăm, nhưng không phải là để giải trí mà là để tu tập. Đây là một loại hình du lịch đặc biệt, có thể gọi là tôn giáo, từng được phát triển ở Thái Lan, Ấn Độ hay Sri Lanka và đã huy động được rất đông đảo người ngoại quốc.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chính quyền Miến Điện hiện tại đã ý thức rất rõ về sức thu hút của loại hình du lịch tôn giáo. Trả lời hãng tin Pháp AFP vào cuối tháng 7 vừa qua, ông Yak Sa, một viên chức thuộc cơ quan du lịch Miến Điện, xác nhận thị thực đặc biệt cho du khách đến tập thiền tại Miến Điện đã có thể được cấp phát dễ dàng và các chuyến du lịch tôn giáo đến Miến Điện đang gia tăng, cho dù chính quyền hiện chưa có được số liệu cụ thể. Tại nước láng giềng Thái Lan, một điểm đến cho khách du lịch tâm linh, thì các chức sắc Phật giáo ước lượng rằng mỗi năm có khoảng 1.000 người ngoại quốc tìm đến các tu viện tại nước này để tu thiền. Trong số đó, khoảng 50 người đã xuất gia làm tu sĩ. Thái Lan là một ví dụ mà Miến Điện có thể mô phỏng. Theo ông Pradanta Sachila, sư cả tại trung tâm thiền Mahasi Jarongun, thì khi chính quyền bắt đầu mở cửa, nhiều người nước ngoài đã đến Miến Điện để thiền định. Số du khách đặc biệt này ngày càng tăng, đặc biệt là trong năm nay, không chỉ là người phương Tây mà cả những người châu Á. Trung tâm thiền Mahasi như thế đã bố trí sửa sang lại phòng ốc để đón số khách này. Theo ghi nhận của AFP, mới đây thì nơi này đã đón một nhóm 20 người Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ đến tu tập, cùng với khoảng 500 tu sĩ, tu sinh và chú tiểu khác.
Sinh hoạt của một du khách tôn giáo là như thế nào? Điều này đã được AFP phát họa qua lời phát biểu của Robert Arrowsmith, một nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật người Anh, đã đến tu thiền tại tu viện Chamyei Yetha, một nơi bao gồm nhiều ngôi nhà rất bình dị ở vùng nông thôn gần Rangoon. Hàng ngày, Arrowsmith đều phải thức dậy lúc 3:30 sáng để chuẩn bị cho một ngày sinh hoạt trong một bầu không khí tĩnh lặng và hầu như không được ăn uống gì cả. Cách du lịch này hoàn toàn xa vời với sinh hoạt bình thường của một du khách, không có bia rượu, bãi biển và dĩ nhiên là không có những cô gái trong các bộ áo tắm hai mảnh khiêu gợi. Thay vào đó là một không gian vắng lặng của một tu viện Phật giáo khắc khổ, nơi các du khách ngay từ sáng sớm tinh mơ đã phải tập thiền, ngồi xếp bằng tròn trong nhiều tiếng đồng hồ hoặc đi bộ trong khuôn viên tu viện, không được nói chuyện với nhau, âm thanh duy nhất nghe được chỉ là những tiếng chim hót. Sau 45 ngày tu tập, Arrowsmith đã phải thú nhận, xin trích, thoạt đầu, tôi có cảm tưởng là mình đang hút đầu vào một bức tường gạch. Khó khăn lắm mới giữ được bình tĩnh. Vào đây chẳng khác gì là một trại lính, kể cả mái tóc cũng vậy.
Đối với những du khách đến đây, dù là người Miến Điện hay người ngoại quốc, công việc đầu tiên là phải cạo trọc đầu trong một buổi lễ trang nghiêm. Sau đó là chuỗi ngày sinh hoạt bình dị, nhưng đầy thách thức đối với những ai quen với cuộc sống ồn ào thường nhật. Chỉ có bữa ăn là đôi khi rất thịnh soạn. Lý do rất đơn giản, người Miến Điện luôn dành cho các nhà sư những món ăn ngon nhất, tốt nhất, từ gạo cho đến các loại cà ri khác nhau. Có điều là từ trưa trở đi thì mọi người không được quyền ăn gì cả. Tại tu viện Chamiyayetta chẳng hạn, bữa ăn cuối cùng trong ngày là vào lúc 10 giờ rưỡi sáng. Aerosmith hổn hỉnh công nhận, đây không phải là Disneyland. Ông cho biết là phòng nơi ông ở rất đơn giản. Tối, ông phải ngủ trên một chiếc giường thô sơ không có nệm. Thế nhưng, đây là lần thứ hai mà ông đến tu thiện tại đây, vì tiến trình tìm kiếm sự an bình cho nội tâm thực sự là vô giá.
Sự gia tăng của những người nước ngoài đến du lịch tôn giáo tại Miến Điện, tuy nhiên đang đặt ra một vấn đề khác thường. Theo truyền thống Phật giáo tại nước này, các vị sư sống nhờ sự cúng dường bằng tiền mặt và thực phẩm của các tín đồ. Các tu viện cũng vậy. Trong tình hình đó, số người ngoại quốc đa số là những nước giàu có trên thế giới đến tu thiền trong các thiền viện Miến Điện, cũng được nuôi bằng các vật phẩm cúng dường đó. Điều này dẫn đến nghịch lý là người dân của một trong những nước nghèo nhất trên thế giới lại nuôi công dân của những nước giàu nhất. Bản thân ông Aerosmith cũng phải công nhận rằng đây là một điều khó chấp nhận.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. ASEAN thống nhất lập trường đòi Trung Quốc chấp nhận bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Đàm phán về tăng cường hiện diện quân sự Mỹ tại Philippines mở ra tại Manila. Tại Việt Nam, gần đến ngày xử phúc thẩm, gia đình nữ sinh viên Phương Nguyên vẫn chưa nhận được giấy báo tin của tòa án. Tàu ngầm Ấn Độ do Nga chế tạo bị nổ cháy, gần 20 thủy thủ mất tích. Cảnh sát Ai Cập giải tỏa chiến lũy của huynh đệ Hồi giáo, hơn 120 người thiệt mạng. Mỗi ngày một sự kiện, Al-Qaeda chuyển địa bàn hoạt động từ Pakistan về châu Phi. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi phần điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động một chiến dịch chống tham nhũng với tuyên bố đánh từ hổ đến ruồi. Nhiều quan chức cấp cao đã bị cách chức và bị khai trừ khỏi đảng. Báo chí Pháp vừa qua cũng nhìn nhận rằng đó là một tín hiệu cho thấy chiến dịch ông Tập Cận Bình đang đến lúc cao trào. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến nghi ngờ về quyết tâm bài trừ tham nhũng này. Nhật báo Le Monde hôm nay đăng một bài bình luận đáng chú ý thể hiện sự nghi ngờ đó. Tác giả bài viết là ông Jean-Philippe Béja, một chuyên gia về Trung Quốc đương đại thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia của Pháp.
Bài viết đề cập đến luật sư Hứa Chí Vĩnh, người bị chính quyền bắt giam hồi ngày 16 tháng 7 vừa qua về tội tổ chức tụ tập bất hợp pháp và âm mưu lật đổ chính quyền. Ông Hứa nổi tiếng là một luật sư đấu tranh cho nhân quyền và đấu tranh đòi nhà cầm quyền công khai tài sản. Nhìn bề ngoài, điều này hoàn toàn phù hợp với chiến dịch chống tham nhũng của ông Tập Cận Bình.
Thế thì tại sao ông Hứa Chí Vĩnh lại bị bắt? Để tìm hiểu cội nguồn sự việc, tác giả lược lại quá trình hoạt động của luật sư Hứa Chí Vĩnh. Hồi năm 2003, Hứa Chí Vĩnh đã cùng hai đồng nghiệp gửi đơn thỉnh nguyện lên Quốc hội Trung Quốc, tố cáo sự vi hiến của chính sách hạn chế nhập cư vào các đô thị, nhân việc một họa sĩ nhập cư 27 tuổi bị cán bộ nhà nước đánh chết tại Quảng Châu. Dưới sức ép của công luận, nhà cầm quyền đã nhượng bộ và đã xét xử những người có liên quan đến cái chết nói trên. Tác giả nhận định, bức thư này đã làm phát sinh một phong trào bảo vệ quyền công dân được ghi trong hiến pháp, và nó đã đánh dấu đời sống chính trị tại Trung Quốc từ một thập kỷ qua. Sau đó, luật sư Hứa Chí Vĩnh thành lập một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu hoạt động gọi là hiến pháp mở, tức là giúp người dân bảo vệ những quyền đã được hiến định. Tổ chức này hoạt động dựa trên luật pháp, tức bảo vệ và hỗ trợ người dân trong khuôn khổ pháp luật. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận. Thế nhưng, năm 2009, tổ chức này đã bị buộc tội trốn thuế và phải đóng cửa. Còn ông Hứa Chí Vĩnh cũng bị bắt. Sau khi được thả ra, Hứa Chí Vĩnh phát động một phong trào mang tên Tân Dân. Phong trào này chủ trương bất bạo động, cổ võ người dân tự sử dụng quyền hiến định của mình như tự do báo chí, tự do hội họp, tự do ngôn luận, v.v. Tuy nhiên, tác giả cho hay, phong trào Tân Dân quy tụ không chỉ những người dân bình thường mà còn cả những nhà đấu tranh dân chủ còn sót lại của phong trào Thiên An Môn 1989. Một điểm quan trọng nữa khiến nhà cầm quyền quan ngại, đó là những người đấu tranh theo phong trào Tân Dân không chỉ dừng lại ở việc đấu tranh trên Internet mà đã biết tập hợp xuống đường biểu tình phản đối. Và thế là đã xảy ra nhiều vụ người dân xuống đường đòi cán bộ lãnh đạo công khai tài sản với mục đích là hạn chế tham nhũng. Phong trào này còn đi xa hơn khi cho rằng tất cả các thành phần xã hội phải tuân thủ hiến pháp, kể cả Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, tác giả nhấn mạnh, việc bắt giữ luật sư Hứa Chí Vĩnh và các nhà đấu tranh khác rõ ràng là tín hiệu của sự siết chặt kiểm soát của nhà cầm quyền. Nhiều câu hỏi nổi lên ở đây. Tập Cận Bình sẽ chọn cách vừa tăng cường kiểm soát, vừa theo đuổi cuộc chiến chống tham nhũng để lấy lại lòng tin của nhân dân, hay là ông ta sẽ tiến hành cải tổ thực sự hệ thống chính trị theo hướng để người dân được giám sát thực thụ cán bộ nhà nước? Tác giả kết luận, số phận của Hứa Chí Vĩnh sẽ là một phép thử để biết được đường hướng sắp tới của chính quyền Trung Quốc thời Tập Cận Bình.
Trong lĩnh vực kinh tế, Nhật báo Kinh tế Leziko có bài đáng chú ý. Các nhà sản xuất ô tô đối mặt với sự phát triển chậm lại của các nước Tân Hưng.
Thống kê mới nhất cho thấy, ngành sản xuất ô tô ở những nước Tân Hưng đang giảm mạnh. Tại Ấn Độ, lượng ô tô bán ra giảm 7% trong tháng 7 rồi. Đây là lần giảm trong 9 tháng liên tiếp của nước này. Còn ở Brazil, các nhà sản xuất ô tô cũng đã giảm chỉ tiêu tăng trưởng. Tại Nga, trong 7 tháng vừa qua, tăng trưởng của ngành ô tô đã giảm 6%. Còn tại Trung Quốc, tăng trưởng tháng 7 của ngành ô tô là 10,5%, tức giảm đi gần 1% so với tháng trước đó. Nguyên nhân của sự sụt giảm là do tăng trưởng kinh tế của những nước nói trên đang chững lại trong bối cảnh các nước châu Âu vẫn trong khủng hoảng. Tờ báo cho biết, sắp tới các nhà sản xuất ô tô nhắm đến những thị trường khác như Argentina, Algeria, Indonesia, Nam Phi hay Thái Lan. So với những thị trường nói trên, thì đây là những thị trường nhỏ hơn nhưng có sức tăng trưởng mạnh.
Nhìn sang các nước có mùa xuân Ả Rập đi qua, nhật báo cánh hữu Le Figaro đăng bài đáng chú ý. Các nền kinh tế của mùa xuân Ả Rập lún sâu trong khủng hoảng.
Tờ báo nhìn về ba nước Tunisia, Ai Cập và Libya với nhận định, 2.5 năm sau khi mùa xuân Ả Rập nổ ra, tiến trình dân chủ ở ba nước này vẫn chưa đi đến đâu, bất ổn vẫn hoàn bất ổn. Những con số thống kê cho thấy tình hình không mấy sáng sủa của nền kinh tế ở ba nước này. Tình hình bất ổn chính trị triền miên đã làm nản lòng ngành đầu tư và khách du lịch.
Liên quan đến Syria, nhật báo cánh hữu Le Figaro có bài chạy tựa Ả Rập Xê Út giở trò trước mặt Nga.
Hồi thứ ba rồi, Nga đã tuyên bố hội nghị Geneva 2 về hồ sơ Syria do Mỹ và Nga khởi xướng sẽ diễn ra không trước tháng 10. Trước đó vài ngày, rất có thể lãnh đạo cơ quan tình báo Ả Rập Xê Út đã đề nghị một cuộc mua bán với Điện Kremlin, cụ thể là Ả Rập Xê Út sẽ ký hợp đồng mua vũ khí trị giá 15 tỷ đô la với Nga, đổi lại Nga phải nhượng bộ trên hồ sơ Syria. Có phải Ả Rập Xê Út muốn mua Nga trên hồ sơ Syria? Nhiều nghi vấn như vậy đã được đặt ra. Một chuyên gia cho rằng, sự gắn bó giữa Nga và chính quyền Assad không chỉ được giải quyết đơn giản bằng một hợp đồng vũ khí, dù hợp đồng đó có giá trị đến đâu. Chuyên gia này nói rõ, đối với Nga, để mất Syria có nghĩa là chấp nhận để cho Thổ Nhĩ Kỳ giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng trong khu vực.
Hôm nay, Israel và Palestine sẽ nối lại đàm phán tại Jerusalem dưới sự trung gian của Mỹ. Đây là một nỗ lực hàng tháng trời của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Nhật báo Le Monde đăng bài xã luận trên trang nhất, nỗ lực đáng khen ngợi của John Kerry.
từ hai thập kỷ qua, Israel và Palestine đã nhiều lần đàm phán và đã bỏ lỡ cơ hội rất nhiều lần. Ở nhiệm kỳ 1, Tổng thống Obama cũng đã ra sức làm trung gian nhưng rốt cuộc vẫn thất bại. Tuy nhiên tình hình hiện tại đã khác, bất ổn ở các nước lân cận Israel và Palestine đang leo thang, Syria đang trong vòng xoáy bạo lực, Ai Cập đang nóng bỏng, bán đảo Sinai đang rơi vào tình trạng vô chính phủ, Liban và Jordani đã quá sức với dòng người chạy loạn từ Syria, hồ sơ hạt nhân nóng bỏng tại Iran, v.v. Tất cả đã khiến cho cả Israel và Palestine phải hiểu rằng họ đang rất cần một đường ranh giới ổn định, cần những anh bạn láng giềng có thể dựa dẫm vào nhau được. Và cái công lớn nhất của John Kerry, theo tờ báo, là đã làm cho Israel và Palestine hiểu được sự cần thiết đó để chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.
Trên hồ sơ xã hội, Nhật báo Công giáo có bài đề tựa, con cái của những gia đình đông con ly dị ít hơn.
Theo một nghiên cứu vừa được công bố tại Hoa Kỳ, người nào lúc nhỏ sống chung với nhiều anh chị em thì khi lập gia đình sẽ ít có ý niệm ly dị hơn. Vì sao thế? Câu trả lời thật đơn giản. Vì khi còn bé mà sống chung với nhiều anh chị em thì chắc chắn sẽ xảy ra va chạm, tranh cãi, chia sẻ công việc, phân công trách nhiệm, v.v. Tất cả những điều đó sẽ là kinh nghiệm quý báu để khi lớn lên, người ta lập gia đình và có những cư xử có trách nhiệm trong cuộc sống gia đình. Và thế là, khi muốn tiến tới hôn nhân, trong vô vàn câu hỏi được đặt ra, phải chăng nên có một câu hỏi là, người ấy của bạn có bao nhiêu anh chị em trong gia đình?
Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học do Trọng Thành biên soạn, Con người quan hệ với môi trường như thế nào?
Autour de la question.
Thưa quý vị, trong các xã hội ngày nay, phân biệt giữa văn hóa và tự nhiên đã trở nên một câu chuyện gần như là hiển nhiên, được chia sẻ rộng rãi. Văn hóa thuộc về xã hội loài người, còn tự nhiên là thế giới bên ngoài ta. Trong bối cảnh các vấn đề môi trường ngày càng trở nên mối quan tâm hàng đầu của nhân loại, với cuộc khủng hoảng sinh thái, đe dọa sự sống còn của nhiều cộng đồng dân cư trên hành tinh và đe dọa sự tồn tại bền vững của xã hội loài người nói chung, không thể không đặt ra câu hỏi, phải chăng những ứng xử với môi trường hiện nay có cội rễ trong một quan niệm sâu xa giữa con người, xã hội con người với thế giới tự nhiên. Quan niệm đó từ đâu mà có? Và đâu là những giới hạn của một quan niệm như vậy? Chương trình Autour de la question của E Khẽ Phi tuần này xin chuyển đến quý vị một số kiến giải về vấn đề này qua cuộc đối thoại với nhà nhân chủng học Philippe Descola. Philippe Descola là người phụ trách Laboratoire d'Anthropologie Sociale, phòng thí nghiệm nhân học xã hội do nhà bác học Claude Lévi-Strauss phụ trách trước đây. Các khảo sát về thổ dân Nam Mỹ Jivago Achua, một sắc dân sống rải rác trong vùng rừng nguyên thủy Amazon, đã đưa Philippe Descola hướng về những suy tư về con người và những ứng xử nói chung của con người. Mối quan tâm đặc biệt của ông là quan hệ giữa con người với môi trường, mà ông gọi là các tồn tại, không phải con người, trong các xã hội khác nhau, từ xã hội của các thổ dân đến các xã hội phương Tây hoặc chịu ảnh hưởng của phương Tây. Tác phẩm Bên kia tự nhiên và văn hóa của Philippe Descola đã đưa ra một cái nhìn vượt qua sự đối lập giữa hai thế giới, tự nhiên và văn hóa, tưởng như đã là điều mang tính phổ quát, để giúp cho những người quan tâm có thể nhận thức được sâu sắc hơn, đích thực hơn về mối quan hệ giữa con người và môi trường trong các xã hội đương đại. Hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, những nghiên cứu của Philippe Descola góp phần mang lại cho xã hội chúng ta những hiểu biết toàn thể về các quan hệ của con người với thế giới tự nhiên trước các thách thức hiện nay về môi trường do quá trình khai thác các nguồn lực tự nhiên một cách tràn lan và thiếu kiểm soát. Những đóng góp của Philippe Descola được cộng đồng khoa học ghi nhận năm 2012. Toàn bộ các công trình của ông được trao huy chương Médaille d'Or, huy chương vàng của Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, phần thưởng cao quý nhất của giới khoa học Pháp.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjuglement de pluriel.
Mở đầu tạp chí, Philippe Descola giới thiệu sơ qua với thính giả những đặc điểm chính của nghề dân tộc học. Theo ông, người ta thường có xu hướng hình dung các nhà dân tộc học như là những người sưu tập các đồ vật lạ, các hiện tượng kỳ bí, gây tò mò, được thu thập tại những nơi xa xôi, hẻo lánh. Ngành dân tộc học ra đời trong bối cảnh của chủ nghĩa thực dân cuối thế kỷ 19. Mặc dù vậy, trên thực tế, cái nhìn của các nhà dân tộc học vốn được xây dựng để hiểu về các xã hội xa xôi, có thể được dùng để hiểu về những gì gần gũi hơn với chúng ta, nhưng là những thứ mà ta không hẳn đã có thể nhìn nhận được một cách trực tiếp về chúng, như ta vẫn tưởng. Toàn bộ những cái nhìn của nhà dân tộc học hướng về các cách thức khác nhau để tạo thành xã hội đã cung cấp các dữ liệu cho phép nhà nhân chủng học suy ngẫm về những vấn đề rộng lớn hơn liên quan đến các xã hội con người. Nhà nhân học Descola giải thích vì sao ông lại chọn nghiên cứu xã hội người Jivago Achua, một nghiên cứu mà ông đã tiến hành trong những năm 1970.
Tôi đã chọn vùng Amazonia bởi một lý do chính xác là từ khi chúng ta có các thông tin về các cư dân ở khu vực đất thấp ở Nam Mỹ, tức là vào khoảng thời phục hưng khi những người châu Âu đầu tiên thâm nhập vào vùng ven biển Brazil hiện nay, thì ở châu Âu người ta ngạc nhiên thích thú với chuyện này bởi hai điều. Hoặc là người ta hình dung là các cư dân ở đấy giống như những người sống trong vườn địa đàng Eden, những nhà triết học trần truồng như Montaigne mô tả, những người hoang dã tốt, bon sauvage, hoặc ngược lại, đó là những kẻ ăn thịt người. Nhưng nhìn chung, dù loại này hay loại kia, những thổ dân Nam Mỹ đều đã được hình dung như là sự nối dài của đời sống tự nhiên. Các thổ dân được coi là không có khả năng tách khỏi tự nhiên. Họ hoặc là sản phẩm tốt của tự nhiên, hoặc là sản phẩm tiêu cực. Những nhà du hành, những người thu thập tư liệu đầu tiên, sau đó là các nhà dân tộc học, đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc hiểu được xã hội của các thổ dân đó. Xã hội của các thổ dân Nam Mỹ sống rải rác, rất khác so với các xã hội đã được biết đến trước đó kỹ hơn như ở châu Phi hay ở châu Đại Dương. Ở các xã hội thổ dân Nam Mỹ, không có dòng họ, không có hệ thống thủ lĩnh, không phân chia thành các nhóm. Tóm lại, trong các xã hội đó, không có các định chế xã hội mang tính hội nhập cao. Tôi có một giả thuyết là sự hàm chứa của tự nhiên trong đời sống xã hội này có nghĩa là mối quan hệ không hề đứt đoạn giữa con người với các tồn tại không phải là con người, có thể chính là một đầu mối giúp chúng ta hiểu được các xã hội lạ lùng đó. Sự phân biệt giữa con người với các tồn tại không phải là con người trong các xã hội thổ dân Nam Mỹ, hoàn toàn khác với ở phương Tây. Ở phương Tây, bắt đầu từ thế kỷ thứ 16, có sự phân biệt rõ rệt giữa con người với các tồn tại không con người, vì con người được coi như có một đời sống chủ quan, có ngôn ngữ, có khả năng xây dựng biểu tượng, một đời sống nội tâm, ta có thể nói như vậy. Trong khi đó, về mặt sinh học, thì con người không thực sự khác biệt với các tồn tại khác trên thế giới này, bởi vì con người, cũng như các tồn tại khác, đều tuân theo các quy luật hóa học, vật lý. Và tất nhiên là, kể từ Darwin, ta biết đến các quy luật sinh lý di truyền của sự tiến hóa. Chính đời sống tinh thần khiến con người phương Tây khẳng định mình như là một tồn tại khác biệt với toàn bộ phần thế giới còn lại.
La société dans un ensemble d'institutions assez intégrative.
Để hiểu được các xã hội xa lạ này vận hành như thế nào, nhà nhân học nhấn mạnh đến một giả thuyết.
J'avais fait l'hypothèse que cette inclusion.
Tôi đến Amazonia làm các nghiên cứu để trả lời cho câu hỏi làm thế nào mà tự nhiên gắn kết với xã hội con người ở đây. Tôi đã nhận ra một điều ngược lại. Cụ thể là những người Achua và dân cư tương tự khác mà tôi được biết đến sau đó qua sách vở, nhìn nhận ở rất nhiều tồn tại không phải là con người, những suy nghĩ, tình cảm giống hệt như con người. Như vậy, theo cách suy nghĩ này, giữa con người với thế giới gọi là tự nhiên không hề có sự gián đoạn. Ngược lại, mỗi cộng đồng người lại là một loài riêng, có một thế giới riêng với các đặc tính riêng. Mỗi bộ lạc có một ngôn ngữ, các công cụ, các đồ trang sức, cách ăn mặc, để tóc riêng. Nhưng điều này được coi là các thế mạnh mang tính sinh học của tập thể đó.
Des parures, une façon de se coiffer, etc., etc., qui sont vus un peu comme des atouts biologiques.
Và trong số những điều quan trọng đó, một điều không thể bỏ qua được là thứ âm nhạc riêng của cộng đồng. Theo giải thích của Philip Descola, nhạc cụ được người Achua sử dụng mà chúng ta nghe là cây đàn hai dây, lấy cảm hứng từ cây đàn violon của châu Âu qua các tiếp xúc với người Tây Ban Nha. Thực dân Tây Ban Nha đã bị thổ dân Achua đánh cho tơi bời và không trở lại vùng này cho đến giữa thế kỷ 20, nhưng ngược lại, người Achua lại tiếp nhận từ người Tây Ban Nha
ảnh hưởng âm nhạc nói trên. Điều thú vị trong âm nhạc kể trên là giai điệu của nó được gọi là Anan trong tiếng thổ dân, có nghĩa là tiếng nói của tâm hồn, tức là một bài hát, một lời thỉnh cầu thường được hát thầm trong đầu hay biểu hiện ra bên ngoài bằng sáo hoặc đàn nhằm tác động đến trạng thái chủ quan hay tinh thần của một đối tác, không chỉ là một người mà cả các tồn tại không phải con người. Bạn có thể hướng giọng hát này đến một con khỉ hay một nương sắn hay đến vợ mình nếu như bạn đang đi chiến đấu, nhằm định hướng đối tác đến một hành động. Ví dụ như khi đi đánh bẫy khỉ bằng thuốc độc, khi con khỉ bị nhiễm thuốc độc nhưng chưa rơi xuống đất, người Ashwa cho rằng khi hát lên điệu hát Anans, tiếng nói của tâm hồn, thì như vậy sẽ khiến khỉ rơi xuống đất. Cuộc sống của người thổ dân Ashwa cũng như nhiều thổ dân Amazon khác gắn chặt với tự nhiên, bác bỏ một quan niệm khá phổ biến ở trong giới chuyên gia cũng như ở nhiều người. Philip Descola cho rằng các thổ dân Amazon mà ông biết có một thu hoạch đủ ăn, thậm chí dư thừa về các chất cơ bản như chất đạm, đặc biệt với việc sử dụng các loài côn trùng làm nguồn thực phẩm chính. Khác với nền văn minh phương Tây, các thổ dân có những quan hệ mang tính đối thoại với môi trường hay những tồn tại không phải là người, theo cách gọi của Philip Descola. Bạn hoàn toàn có thể tiêu thụ một loài cây, giết một con thú, nhưng bạn không có một mối quan hệ mang tính kiểm soát tuyệt đối đối với các thực thể này, bởi vì loài cây đó hay con vật đó, tùy theo thực tế cụ thể, có thể chấp nhận cho bạn ăn, bạn giết hay sẽ trả thù bạn. Các thực thể này có khả năng thương thuyết trở lại với bạn. Tóm lại, mối quan hệ đặc biệt như vậy của các thổ dân với môi trường không coi môi trường là các nguồn tài nguyên mà con người có toàn quyền khai thác và kiểm soát, xuất phát từ một thái độ rất gần gũi về mặt tinh thần giữa con người với các thực thể không phải là người. Tìm hiểu về xã hội các thổ dân Amazon, nhận biết về những khác biệt vô cùng lớn so với xã hội phương Tây trong mối quan hệ với môi trường. Nhà nhân học đặt quan niệm cố hữu, đối lập tự nhiên và văn hóa trong nền văn minh phương Tây và những xã hội chịu ảnh hưởng trước một loạt thách thức.
Au fond, maintenant, la distinction entre nature et culture, elle n'est pas, on s'aperçoit aussi qu'elle n'est plus très pertinente dans notre civilisation, puisque...
Hiện nay, chúng ta thấy sự phân biệt giữa tự nhiên và văn hóa không còn hiệu quả lắm đối với nền văn minh phương Tây hiện đại của chúng ta. Bởi vì mọi biến đổi khoa học, ví dụ như các kỹ thuật nhân bản hay quá trình khí hậu bị hâm nóng, cho thấy khó mà phân biệt rành rọt giữa tự nhiên và văn hóa, giữa quá trình tự nhiên và quá trình mang tính nhân tạo. Trong một thời gian dài, chúng ta đã thấy có những thứ thật sự mang tính tự nhiên và có những điều mà chúng ta kiểm soát được. Nhưng trong hiện tại, sự kiểm soát các quá trình nhân tạo như vậy đã thoát khỏi tầm tay của chúng ta. Sự phân biệt tự nhiên và văn hóa trong vài thế kỷ qua ở châu Âu và những nơi chịu ảnh hưởng của châu Âu là một điều đã trở nên ổn định. Tuy nhiên, trong hiện tại, sự phân biệt này đã trở thành câu chuyện của quá khứ. Nhưng dù sao, một quan niệm đã thuộc về quá khứ như vậy vẫn tiếp tục để lại những hệ quả đối với chúng ta. Chúng ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa được các thực thể không con người hội nhập vào trong xã hội của chúng ta để giúp cho chúng ta thoát khỏi cuộc chạy đua cùng nhau hướng đến vực thẳm. Cụ thể là cái tương lai kinh hoàng chung đang chờ đón chúng ta. Kết quả của cuộc chạy đua khai thác tự nhiên, một thế giới tự nhiên chỉ được nhìn nhận như là một nguồn tài nguyên. Từ đó, chúng ta có thể thấy lợi ích của việc thừa nhận tự nhiên. Điều này không nhất thiết đồng nghĩa với việc dành quyền cho một số loài động vật như các đòi hỏi của nhiều nhà tranh đấu hiện nay, mà rộng hơn nhiều đó là vấn đề các quyền của các hệ sinh thái. Trong một chừng mực nhất định, con người cần được coi như là phần phụ, thêm vào các chủ thể về quyền, đó là các hệ sinh thái, chứ không phải là những người tạo ra quyền, có vai trò quyết định bảo vệ hay không bảo vệ các hệ sinh thái. Sự thay đổi mang tính cách mạng này cần phải được tiến hành trong thế kỷ mà chúng ta đang sống, nếu không thì quá muộn.
Trong phần đối thoại với nhà sinh học và triết học Jean-Jacques Cuvier, đồng ý với nhận định chính con người tạo ra những môi trường cho riêng mình và không giống loài nào có thể đến cạnh tranh với nó. Đây là một nhân tố khiến loài người giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh sinh tồn. Tuy nhiên, nhà nhân học Philip Descola muốn công chúng không quên rằng những hệ lụy của các tiến bộ kỹ thuật thoạt tiên mang lại sức mạnh cho con người, nhưng sau đó đã biến thành các tác nhân gây hủy hoại môi trường nói chung, đặt toàn nhân loại trước một thách thức sống còn.
Arrêtez de considérer que la terre est une ressource gratuite, tout simplement, je pense.
Cần phải ngừng coi trái đất là một nguồn tài nguyên miễn phí. Tôi nghĩ đơn giản là như vậy. Nói thực là, cần phải ngừng coi trái đất là một nguồn tài nguyên miễn phí. Tôi nghĩ đơn giản là như vậy. Nói thực là, cần phải ngừng lối sống dựa vào sự vay mượn. dựa vào toàn bộ thế giới không phải con người, vốn chỉ được coi như là các nguồn tài nguyên. Vì một lối khai thác như vậy có một tác động ngược trở lại đối với lối sống của chúng ta. Từ quan điểm đó, tôi thấy rằng việc khai thác khí đá phiến ở Hoa Kỳ có một hệ quả khủng khiếp, vì cái đỉnh giá của dầu lửa mà chúng ta dự kiến sẽ rơi vào khoảng năm 2020, thì do việc khai thác được khí đá phiến sẽ bị đẩy lùi rất xa về tương lai, và như vậy, nhu cầu sử dụng các loại năng lượng không tái tạo sẽ vẫn tiếp tục được duy trì. Ở đây, các tiến bộ kỹ thuật mang lại các hệ quả khủng khiếp. Điều này cho phép kéo dài một lối sống nếu nhìn về tương lai là mang tính tự sát. Nhưng sự phát triển như vậy khuyến khích chúng ta giữ nguyên một cách tư duy, một thái độ hết sức dễ dãi trước các nguồn tài nguyên trong thiên nhiên mà chúng ta hiểu rằng chúng chỉ là hữu hạn.
De ressources qui sont, dont on voit bien qu'elles sont extrêmement finies.
Trong phần đối thoại cuối cùng của tạp chí, Philippe Descola ghi nhận nhận định của nhà địa chất học Michel Lusseau về sự xuất hiện những đa dạng văn hóa với các tiểu văn hóa sinh ra trong quá trình toàn cầu hóa hiện nay, với sự hình thành các cộng đồng nhập cư sống tại các trung tâm lớn của thế giới nhưng vẫn còn giữ được các gốc gác của mình. Tuy nhiên, nhà nhân học muốn đưa ra một cái nhìn bao trùm hơn về thế giới đương đại, mà theo ông không chỉ là sự đối lập giữa một bên là chủ nghĩa tư bản toàn cầu dưới hình thức các đại công ty áp đặt một mô hình sống, một lối tiêu thụ, còn bên kia là đời sống năng động nhưng rất yếu ớt của vô số nền văn hóa địa phương đang dần dần bị hút vào cái cực toàn cầu hóa chủ lưu này. Thực tế mà Philippe Descola muốn nhấn mạnh là có vô số các kết hợp văn hóa lưỡng tính mang tính khu vực được hình thành ở khắp nơi trên trái đất, đặc biệt thông qua các quá trình thực dân hóa nội địa. Những mô hình địa phương của quá trình toàn cầu hóa như vậy không hoàn toàn là phương Tây, cũng không hoàn toàn là văn hóa bản địa. Bên cạnh đó là những phản ứng chống lại, những tác động mang tính hủy diệt của quá trình toàn cầu hóa đối với các văn hóa ở các khu vực ngoại vi của chủ nghĩa tư bản và ở ngay tại những vùng trung tâm của nó. Chính ở những nơi đó mà diễn ra quá trình đa dạng hóa hiện nay. Trước khi khép lại tạp chí về quan hệ con người với môi trường, chúng tôi xin giới thiệu thêm với quý vị tiếng nói của nhà triết học Patrick Vivere. Patrick Vivere là người có cảm quan về vận mệnh của nhân loại và vấn đề môi trường, khá gần gũi với Philippe Descola.
C'est le moment où l'humanité prend conscience de son destin commun.
Đây là thời điểm mà nhân loại hiện đại ý thức về số phận chung của mình và bắt đầu trở thành chủ thể lịch sử của số phận chính mình. Nhân loại đã khởi sự với những gì tồi tệ nhất, các trại tập trung, thảm sát hàng loạt dưới chế độ phát xít, bom nguyên tử Hiroshima. Đấy là thời điểm nhân loại tự hủy diệt về mặt tinh thần cũng như về mặt thực thể. Nhưng ít năm sau, Stefan Hessel đã nhắc đến rất đúng, chúng ta có tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Từ đó mà nhân loại có thể nói lên một tiếng nói thống nhất bằng ngôi tôi. Từ đó đặt ra vấn đề, nhân loại có phải là một tài sản chung hay không? Ở đây tôi nói đến quá trình humanization, tức là quá trình trở thành người đang diễn ra, để so sánh với sự xuất hiện của con người trước kia, sau khi đã diễn ra một quá trình hình thành nên con người về mặt sinh học, hominization. Nếu nhân loại có thể thực hiện được bước nhảy mang tính chất chất lượng trong quá trình này, thì như vậy, nhân loại có trước mình một cơ hội phi thường, mà điều này gắn với sự trưởng thành rất lớn về mặt tình cảm. Trên thực tế, về mặt tình cảm, nhân loại chúng ta vẫn còn ở tuổi thơ ấu. Ngược lại, nếu nhân loại không thành công trong bước nhảy mang tính chất lượng này, thì nhân loại chúng ta có thể sẽ phải trải qua, như trong nhiều giai đoạn lịch sử trước đó, những giai đoạn đầy kịch tính của sự suy thoái, chiến tranh và hỗn loạn.
Des phases dramatiques de régression, de guerre et de chaos.
Kính thưa quý vị, tạp chí khoa học của RFI về đề tài quan hệ con người với môi trường xin dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Chương trình tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo do Minh Anh biên soạn là tạp chí Tiêu Điểm với đề tài Tunisia Hồi giáo mất điểm.
Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy tại Paris. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. She goes out.